thấy cái bàn, nhưng mà ngay thực tại đây, nhưng mà nó đã biến thành cái bàn đó, nó ở đâu đâu á. Và như vậy á, cái bàn, bản thân của cái bàn đó, nó đã bị chia rẽ rồi, nó không còn là nó nữa. Thành ra có cái bàn của tôi, có cái bàn của anh, tức là có bàn của anh A, có cái bàn của anh B, có cái bàn của anh C, có cái bàn của tôi, có cái bàn của anh, có cái bàn của chị rồi. Chứ nó không còn nó là cái bàn, nguyên dạng nó là cái bàn nữa. Phải không? Thì vậy, cũng vậy đó. Mọi sự vật, mọi cái chân lý mà mình nhìn đó, mà nó có cái gọi là cái thêm cái ngã kiến của mình thêm vào đó, thành ra luôn luôn cái chân lý đó, cái sự vật đó, nó bị bóp méo. Bóp méo không còn như thật, nó là nó nữa. Rồi đó là nói, đó là nói về cái bàn là cũng như là cái vật để mà nó đối với cái thấy của mình đó, rồi đối với cái nghe của mình cũng vậy, thấy không? Bây giờ mình nghe một cái bản nhạc, thấy không? Bản nhạc á thì có người á thì nghe bản nhạc thì nó là bản nhạc hay, thấy không? Thì đó là đối chiếu rồi, thấy không? Đối chiếu với một bản nhạc mình đã từng nghe là nó dở hơn, rồi một người thì nghe bản nhạc đó thì cho là bản nhạc nó dở, thì đó cũng là lôi một cái bản nhạc nào đó ở quá khứ đem ra. Rồi nó còn tai hại hơn nữa, có người nghe bản nhạc đó là thấy là bản nhạc đáng ghét, là bởi vì sao? Không phải là bởi vì bản nhạc đó của một vị ca sĩ, mà vị ca sĩ đó là vị ca sĩ mà nó quen với một cái người mà nó nghịch với mình, cái người thù của mình, cho nên là nghe cái tiếng đó là đáng ghét rồi, phải không? Thì như vậy cũng là cái bản nhạc đó, không? Nhưng mà cái người á thì nghe là hay, có người nghe là dở, còn có người nghe là đáng ghét. Đó. Nhưng mà chính cái bản thân của cái bản nhạc đó thì nó có hay có dở, có đáng ghét gì đâu, không? Đó. Thành ra đó, mình nghe đó rồi cái thêm cái ngã kiến của mình vô trong đó, thành ra rồi mình bóp méo nó theo cái nhìn của mình. Thành ra nó không còn là nó nữa mà nó bị che chè. Ở đây thiền là dạy cho mình để mình nhìn thẳng đúng sự thật đó, như nó là nó. Đó là nói về cái bản thân sự vật đó. Còn bây giờ nói về cái thấy, cái nghe, thì mình đang thấy, đang nghe, thì đáng lẽ là đang thấy, đang nghe là đang cái hiện hữu đó, thì mình phải thấy rõ cái đang thấy, đang nghe nó hiện hữu này, thấy không? Nhưng mà mình lại thường thì lại không có thấy như vậy, mà thường mình chỉ thấy nghe, rồi thì mình đồng quá cái thấy cái nghe của mình đó với cái sự vật đó thôi, cho nên mình chỉ biết có cái sự vật đó mà quên mất cái đang thấy đang nghe này, phải không? Thí dụ cũng như là bây giờ cái ly này, thấy không? Đưa cái ly này lên thì hỏi là trong tất cả có thấy không, thì theo cái phổ thông ai cũng đáp là có cái ly ở trong cái phản hư không này, thấy không? Trong cái phản hư không này mà có đưa cái ly lên thì tất nhiên là ai cũng nói là có thấy, thấy không? Để cái ly xuống thì hỏi vậy chứ có thấy không, thì theo phổ thông thì đáp không thấy, trống không có gì đâu mà thấy, phải không? Nhưng mà với cặp mắt mà của nhà thiền thì mới thấy rõ, mình nhìn như vậy đó là mình đánh mất cái hiện hữu của mình rồi đó. Thì như vậy là mình nhận cái ly đó là cái thấy hay sao? Có cái ly đưa lên đó thì mình nói là có thấy, dẹp cái ly đi thì nó là không thấy, thì như vậy nhận cái ly làm cái thấy rồi. Chứ sự thật không cái ly thì mình thấy trong cái phản hư không đó là phản trống không, phải không? Thấy trống không chứ làm sao gọi là không thấy được. Mà khi mà mình đáp không thấy đó là mình đồng quá cái thấy của mình với cái ly đó, lấy cái ly đó làm cái thấy, phải không? Cho nên có cái ly là có thấy, không có cái ly là không thấy. Thì như vậy đó là mình đánh mất cái hiện hữu nơi mình, cái thấy hiện hữu. Rồi cái nghe cũng vậy, không? Mở cái máy ra vô phát ra thì mình gọi là có nghe, không? Tắt cái máy đi nó không còn nghe gì nữa hết, im ru đâu còn nghe gì nữa. Nhưng mà sự thật tắt máy thì sao? Thì nghe không có tiếng gì hết, không? Hoặc là không có nghe cái tiếng này nhưng mà còn nghe những cái tiếng khác nữa, chứ làm sao gọi là không có nghe. Nhưng mà mình thường thường á thì mình lại cũng bị lầm theo cái chỗ đó, phải không? Bởi vì mình khi mà có cái máy á, thì mình chỉ chú tâm vào trong cái máy đó, cái tiếng đó thôi. Cho nên là đồng quá cái nghe này với cái máy, cái tiếng máy đó. À, cho nên là cái tắt đó rồi thì thôi mình điền coi như là không có nghe gì. Đó. Thì như vậy đó là mình cũng đánh mất cái nghe đang hiện hữu nữa mình. Mà sự thật cái thấy cái nghe này á, nó luôn luôn nó hiện hữu nữa mình, đâu có lúc nào mất. Phải không? À, ngay đến cái lúc mà mình ngủ đi nữa, nó cũng không mất đâu.
Khả năng thấy, khả năng nghe.
À, nó vẫn hiện hữu nơi đó chứ không mất đâu hết. Nhưng mà thông thường á, thì mình không có cái quán khác mà cho kỹ, thì mình không có chứng minh nổi. Nhưng mà bây giờ đặt cái ví dụ lại, trong khi mình đang ngủ mê đó, thấy không? Thì bây giờ trong cái phòng tối mình đang ngủ mê rồi, cái bật đèn điện lên sáng tỏa bất ngờ sáng vậy đó, thì sao? Có khi mình giật mình liền, đang ngủ mà trong phòng tối đèn bật nhiên là nó sáng tỏa lên cho mình thì giật mình. Thì như vậy cái thấy này nó đâu có mất, tuy ngủ nó đâu mờ, nhưng mà khi bật lên thì nó liền nghĩa là cảm liền, cảm liền thì nó tỉnh vậy. Rồi lỗ tai mình vậy, đang ngủ vậy đó, nhưng ai lại kêu to nơi tai mình thì sao? Giật mình tỉnh dậy liền, phải không? Đó. Thì như vậy rõ ràng thì nó còn đang hiện hữu đó chứ nó đâu có mất. Nếu mà nó lúc đó mà nó không có cái nghe ở hiện hữu nơi mình đó, thì khi mà gọi như vậy đó thì nó phải đợi từ ở đâu đó, không, nó chạy lại vào trong lỗ tai mình rồi nó mới nghe, rồi nó mới tỉnh dậy. Nhưng mà nay đâu có vậy, phải không? Thì như vậy để thấy rằng đó là cái thấy cái nghe nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình đó, nhưng mà mình đấy sống rồi đâu có sống nhớ tới cái đang hữu này, mà mình nhớ những cái mà nó đâu đâu quá ha, cho nên gọi là mình không có sống ngay với cái thực tại, cái hiện hữu đó. Thì thiền đó để mà đánh thức mình, không, khiến mình là phải nhìn trực tiếp ngay cái hiện tại đó, nhớ cái đang hiện hữu đó. Cho nên thì soi nhớ lại như vậy đó thì mình mới thấy được cái lẽ thật mà ngay nơi cái cuộc sống của mình đây. Trong nhà thiền á có một câu chuyện này nè, một vị tổ, nhưng mà lúc này là ông còn đang ẩn, tiếng ẩn ẩn dật á, đáng lẽ là một vị tăng đàng hoàng nhưng mà còn ẩn dật, cho nên là hình thức là một vị cư sĩ thôi. Thì một hôm thì ông đến một ngôi chùa đó, thì có hai ông tăng trong chùa đó mới thấy gió thổi ở trước rồi có cái cột phướng đó, cột phướng tất nhiên là mình nói như cột cờ đó, thì có lá cờ nó bay phất qua phất lại thì nó động, cái hai ông tăng mới thấy như lấy cái đó cái làm cái đề tài mới tranh cãi. Một ông thì nói là lá cờ động, thấy lá cờ nó phất qua phất lại lá cờ động, còn một ông á thì nói gió động, nếu không có gió thì lá cờ làm cho động, phải không? Hai ông cãi qua cãi lại hoài không ra lẽ, phải không? Đúng ra thì nếu mà có gió mà không có lá cờ làm sao biết động được, rồi còn có lá cờ mà không có gió thì làm sao mà động. Đó. Cho nên cãi qua cãi lại hoài không có ra lẽ gì hết. Thì cái ông mà cái vị mà cư sĩ này đó ha, mới nói thôi bây giờ hai vị có thể cho cái kẻ mà thế tục này á làm bàn vào chút được không? Làm cho được đâu ông bàn thử coi. Đó. Thì ông này mới nói rằng không phải gió động cũng không phải phướng động, mà chính là tâm của ngài động đó. Thì hai ông tăng kia giật mình liền, biết đây là không phải con người thường rồi. Thì như vậy quý vị thấy có phải lẽ thật là vậy không? Vậy phải cái gì động? Nếu mà có lá cờ, không có lá cờ có gió không, mà không có cái biết động này á thì nó có thành cái gì không? Có lá cờ có gió mà đối trước một con người gỗ thì sao? Thành ra chính cái biết động này đó nó là cái trọng tâm, không? Thành ra khi mà mình nhìn nhớ trở lại cái đó thì tất nhiên là hết cãi vã, Đó. Đó. Bởi vì có cái trọng tâm này á thì liền rõ cái kia. À, cho nên gọi là không có nhìn một bên là như vậy đó, thiền không trông. Thì như vậy là đó là mình mới gọi là nhìn nó ngay thực tại là như vậy. À, còn thiếu là mình nhìn có nghiêng một bên à. À.
Là bên ngoài,
à,
và không nhìn vào chính mình.
À, thì nó nghiêng một bên. Đó. À, đó, đó là nói về cái gọi là nhìn mà nhìn ngay thực tại đó. À, rồi nói là, thiền cũng là gọi là nhìn gọi là trực tiếp đối diện trực tiếp với sự thật và quý trọng sự thật. Đối với những cái gọi là thiền á thì các ngài nghĩa là gọi là nói là mình can đảm để mình nhận đối diện với sự thật chứ không có trốn tránh, không có quanh co. À, như là mình ngay cái thân của mình đây phải không? Đó, nó là giả dối, nó là hư tạm thì mình cũng phải thấy rõ nó là hư dối, nó là giả tạm để gì? Để mình không lầm nó. Cũng như ngay nơi cái nội tâm của mình, đó, dù là nó xấu xa, nó có những cái mà cái tâm mà nó tham lam, nó ác độc, nó gọi là sân hận, những cái tâm mà xấu xa đó, mình cũng sẵn sàng đối diện nhìn thẳng nó, chứ còn không có trốn tránh. Thường với người thế gian thì không có dám nhìn như vậy đâu, phải không? Những cái mà tâm mà xấu xa đó, nó mà mình có hơi hơi mà phát hiện là phải phá lắp qua rồi, không có dám nhìn đó, mà phải nhìn là những cái tốt thôi, chứ còn cái xấu đâu dám nhìn. Nhưng mà thiền thì bắt mình phải nhìn thẳng trực tiếp để chi mình thấy rõ hết những cái xấu đó thì mình mới không có lầm nó nữa, phải không? Thí dụ những cái tham lam, những cái sân hận, những cái si mê, những ái độc tâm mình nó có gì đó thì mình nhìn đối diện nó hết, biết rõ nó hết, thì như vậy để mình mới không có lầm nó, mình mới chuyển hóa nó được, phải không? À, còn mà trốn tránh nó, phải lấp nó thì làm sao chuyển hóa nó được? Thứ hai nữa, khi mình nhìn thẳng vào nó rồi thì mình mới đi sâu vào cái bản chất nó, mình phát hiện nó không thật thì giờ mới chuyển hóa nó. Như là có câu chuyện cũng ở trong nhà thiền, một cái vị đệ tử của một ngài rồi một thiền sư tên là Nhật á, gọi là Băng Khuê thiền sư Nhật, đệ tử nông dân, ông lên là với cái thiền sư đó, ông mới hỏi con á có một cái tật xấu không? Có một cái tật xấu mà nóng nảy mà bất trị, bây giờ không biết làm sao mà con chữa trị nổi. Thì ngài Băng Khuê đó, ngài mới bảo vậy chứ thì ông có thể tỏ bài cho thầy xem coi được không? Thì ông nói là không được. Nó khó tỏ bài lắm. Thì ngài Băng Khuê nói sao lại khó tỏ bài? Đó. Thì cái ông đệ tử ông nói là nó xuất hiện bất thường lắm, bất ngờ lắm, không có đoán trước được. Cái gọi là cái tranh nó lại đâu có đoán trước được, phải không? Nó bất thành, nó muốn xuất hiện lúc nào là xuất hiện, không có đoán trước được. Đó. Thì ngài Văn Thuê ngài nghe nói vậy, ngài liền kết luận rồi, nó không phải là cái bản tánh của ông rồi. Nếu nó thật là bản tánh của ông thì ông có thể tỏ bài cho thầy bất cứ lúc nào, bất cứ ở chỗ nào, không? Còn cái này á thì nó bất thường như nào đó thì như vậy đó, nó đối với một cái duyên nào đó thì nó chợt nó có thôi, thì không phải là cái bản tánh của ông rồi. Thì như vậy ông hãy suy nghĩ kỹ thì coi. Thì ngay đó thì ông nông dân ông liền nghĩa là tỏ sáng được cái vấn đề, và như vậy cho nên nhân cái đó mình thiền mới khiến cho mình thấy rõ. Thì những cái mà gọi là mình thường gọi là cái tánh sân của mình á, ai biết vậy không? Tôi cái tánh tôi nóng, thấy không? Nhưng mà thì thật không phải là tánh. Nó không phải là bản tánh của mình, mà cái đó là cái quân tập thôi. Quân tập thì nó mới chợt nó có lúc nào có thôi. Chứ nếu bản tánh của mình thì ngay lúc này á, thì bây giờ nó nằm ở chỗ nào? Đem nó ra thử coi. Nó không có. Mà khi gặp một cái duyên nào đó, nó xúc chạm thì nó khởi lên thôi. Thì như vậy thì nó không có phải là bản tánh, tức là nó không có cố định. Thì như vậy mình mới tin tưởng mình có khả năng, thì như vậy là mình có thể chuyển hóa hết. Nó không phải là cái gọi là cái bản tánh là cố hữu của mình, là muôn đời nó như vậy là như vậy. Vì vậy cho nên là hiểu như vậy thì mình nó không có cái mặc cảm tôi là con người xấu, phải không? Cái xấu nó không có cố định, mình có thể chuyển hết, phải không? Thì như vậy mình biết là cái xấu nó là một cái quân tập sau này thôi, thì vậy mình can đảm nhìn thẳng nó để thấy rõ cái bản chất thật của nó, rồi thấy rõ những cái tai hại của nó, kiên trì mình chuyển hóa thì mình chuyển hóa được hết. Thì vậy là đó là một cái sức mạnh để cho mình vươn lên, thấy không? Không có cái mặc cảm là xấu là xấu mãi rồi cái thôi kệ, lỡ xấu rồi cho nó xấu luôn. Không có cái đó. Thì đó là chuyển hóa con người. Đó. Rồi cũng cái ý nghĩa mà thiền đối diện với sự thật, quý trọng sự thật. Cho nên rồi trong nhà thiền thường thường các ngài ít có chịu nói quanh co lắm, mà đối với những cái vấn đề mà người học rồi thường thường các ngài nghĩa là tránh thức thẳng người thôi, chứ không có giải thích quanh co. Như là có câu chuyện một cái ông Quang đến một cái vị thiền sư để mà coi học đạo đó, thì ông mới hỏi vậy chứ bạch thầy, thế nào là vô minh? Vô minh thì cái vị thiền sư đó nói là cái kẻ ngu muội này, ông hỏi cái đó làm gì? Thì ông Quang, một ông Quang đường đường mà bị nói vậy thì sao? Đỏ mặt lên liền. Đỏ mặt lên liền. Thì cái vị thiền sư mới cười nói, đó chính cái đó là vô minh. Không có giải thích vòng vo. Thông thường á, với những cái người giảng sư thường á, thì vô minh là không sáng, vô là không, minh là sáng. Vô minh là không sáng, là si mê, là lầm lạc, giải một dòng dọc hơi khiến người ta cũng không biết vô minh là gì hết. Nhưng mà thiền sư đi thẳng vào đó, tránh thẳng vào. Khi mà ông bị nói một tiếng đó thì nó động chạm tự ái của ông rồi. Chạm tự ái thì tất nhiên là ông chấp cái này là cái ngã của ông rồi. Cho nên mới nói giận, thì đó là vô minh quả tan. Phải không? Cho nên đó, trong nhà thiền thường cả ngày vậy đó, có những cái gọi là thực để mà đánh thức thẳng người vậy chứ không nói quanh co, đi thẳng vào sự thật. Rồi cũng một cái câu chuyện mà của một cái ông lãnh chúa bên Nhật, đây là cũng câu chuyện thiền của Nhật. Lãnh chúa mà trong cái thời Nhật mà thời lãnh chúa đó thì mấy ông lãnh chúa thì coi như là quyền sanh sát là ghê gớm rồi. Thì ông muốn học thiền cho nên ông mời hai vị thiền sư, một vị tên là Ngu Đường, một vị là Đại Ngu, đến đây mà học thiền để hỏi ý kiến. Thì đến ông hỏi hai vị vậy chứ như tôi đó thì có thể là có khả năng để mà học thiền hay không? Thì cái ngài Ngu Đường đó, ngài nói là ngài cái bản tánh là thông minh là sẵn có, đó là cái khả năng học thiền rất tốt mà không còn gì quý hơn nữa. Nhưng mà cái ngài Đại Ngu á thì ngài nói là bậy, làm gì mà phải nịnh cái kẻ mà ngu đành này. Ông ta không, ông ta á có thể là một lãnh chúa, nhưng đối với thiền á, sự thật là ông không có hiểu biết chút gì hết.